Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Minh Dương trình bày sau đây.
Chỉ trong tháng Giêng vừa qua, Việt Nam đã thâm thủng gần 7 tỷ Mỹ Kim khi giao dịch với Trung Cộng, bất chấp lượng hàng hóa xuất cảng sang Hoa Lục gia tăng mạnh. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng trị giá xuất cảng sang Hoa Lục trong tháng Giêng là gần 4 tỷ Mỹ Kim, nhưng lại nhập về gần 11 tỷ Mỹ Kim từ Trung Cộng. Theo giải thích của giới chức hải quan, mức thâm thủng khổng lồ nói trên là vì hàng hóa Việt bị ứ đọng ở các cửa ải biên giới hai nước trong suốt tháng Giêng vừa qua. Do chính sách diệt trừ tận gốc dịch Vũ Hán của Trung Cộng, hàng chục ngàn xe tải chở hoa quả của Việt Nam bị kẹt cứng ở biên giới. Tình trạng này lại diễn ra gần 2 tuần sau Tết, với khoảng 2.000 chiếc xe đang xếp hàng nằm chờ ở cửa ải Lạng Sơn. Cũng theo số liệu của Hải quan Việt Nam, Trung Cộng vẫn là thị trường lớn thứ nhì của Việt Nam trong năm 2021, với tổng mậu dịch hai chiều lên đến 166 tỷ Mỹ Kim. Cụ thể là Việt Nam xuất cảng gần 56 tỷ Mỹ Kim hàng hóa sang Hoa Lục, nhưng lại nhập cảng hơn 110 tỷ Mỹ Kim.
Hơn 1.700 công nhân thuộc công ty điện tử M-Tech ở tỉnh Nghệ An đã trở lại làm việc sau khi mở cuộc đình công kéo dài 2 ngày để yêu cầu tăng lương và phụ cấp. Theo tường thuật của báo chí Lề Đảng, giới chủ nhân M-Tech đồng ý hỗ trợ 50.000 đồng cho mỗi lần xét nghiệm dịch Vũ Hán. Đối với các yêu cầu khác, công ty này đồng ý sẽ cải thiện thức ăn cho công nhân vào tháng 3 tới đây. Trong khi đó, 700 công nhân thuộc công ty may mặc Nam Thuận ở huyện Diễn Châu cũng trở lại làm việc sau khi đình công vào hôm thứ Ba 15 tháng 2. Tuy nhiên, hàng trăm công nhân còn lại vẫn tiếp tục đình công vì chủ nhân không đồng ý các yêu cầu tăng lương, tăng phụ cấp xăng dầu và không khấu trừ tiền lương một cách vô lý. Làn sóng đình công đang dồn dập diễn ra sau Tết Nhâm Dần, với hơn 30 vụ đình công lớn nhỏ trên toàn quốc, khiến giới quan chức cầm đầu công đoàn đang hô hào giới công nhân hãy chấm dứt đình công để khôi phục kinh tế sau đại dịch Vũ Hán.
Trong lúc gia tăng các chuyến bay chở khách từ Hoa Lục đến Việt Nam, Trung Cộng vẫn ra lệnh hạn chế tối đa các chuyến bay từ Việt Nam đến Hoa Lục để chặn dịch. Theo tiết lộ của Cục Hàng không Việt Nam, tính đến hôm nay, Việt Nam đã mở lại nhiều đường bay đến hàng chục quốc gia, trong đó có Trung Cộng. Tuy nhiên, số chuyến bay từ Việt Nam đến Hoa Lục vẫn còn bị hạn chế. Từ nhiều năm qua, Trung Cộng là thị trường lớn thứ nhì của các hãng máy bay Việt Nam, chỉ sau Nam Hàn. Nhưng từ khi mở lại đường bay quốc tế, số du khách đến và đi từ Việt Nam chỉ khoảng 100.000 người mỗi tháng.
Một hạm đội Nga với 24 chiến hạm và tàu ngầm đã mở cuộc tập trận quy mô ở vùng biển Nhật Bản kể từ 1 tháng 2 vừa qua, cùng thời điểm với các cuộc tập trận của Nga ở Đông Âu. Bộ Quốc phòng Nhật vào hôm qua xác nhận tin trên và tin rằng Nga có lẽ muốn khoe khoang là họ đủ khả năng tiến hành các hoạt động quân sự ở phía Đông và phía Tây thế giới. Bộ này cho biết là hạm đội Nga cũng tập trận ở vùng biển Okhotsk, ngoài khơi đảo Hokkaido, một vùng biển có thời tiết rất khắc nghiệt. Chính vì thế, theo nhận định của một chuyên gia Nhật, thời điểm mở cuộc tập trận ở vùng biển Nhật là khá bất thường về mức độ quy mô và nguy hiểm. Chuyên gia này tin rằng hoạt động nói trên là nhằm dằn mặt Hoa Kỳ và khối NATO về sức mạnh quân sự của Nga trong bối cảnh căng thẳng ở Ukraine.
Trong số báo xuất bản vào hôm qua thứ Tư 16 tháng 2, tờ báo Times cho biết các tác phẩm của nhà văn Nghiêm Ca Linh hoàn toàn bị xóa bỏ trên các mạng Hoa Lục chỉ vài tuần sau khi nhà văn này cáo buộc Tập Cận Bình là kẻ buôn người. Nhà văn Nghiêm Ca Linh khá nổi tiếng trong giới người Hoa trên thế giới với nhiều tác phẩm và phim kịch. Hai tuần trước đây, bà tuyên bố bảo quyền Trung Cộng có trách nhiệm trong hàng loạt vụ bắt cóc phụ nữ và trẻ em ở Hoa Lục. Điển hình là vụ một phụ nữ bị bắt cóc để làm vợ và bị xiềng xích như nô lệ trong mùa đông giá lạnh. Bà Linh khẳng định Tập Cận Bình là kẻ buôn người về tệ nạn bắt cóc phụ nữ ở Hoa Lục. Bà Nghiêm Ca Linh sinh năm 1958 ở Thượng Hải, cha của bà bị lưu đày với thời cách mạng văn hóa, nên thời niên thiếu của bà bị quy kết là phản động. Sau khi đi du học tại Mỹ vào thập niên 80, bà viết nhiều tác phẩm về các vụ đàn áp dưới thời Mao Trạch Đông, sau đó bà xin tị nạn ở Đức Quốc.